Bây giờ tới cái bài thứ 32 là mắt tâm chưa mở. Một hôm thì sư mới dạy chúng, nay đã thọ giới rồi, chớ nói được ít phần giới thân, ít phần giới, thân miệng ý thanh tịnh liền cho là đã xong việc. Đâu biết hà sa cửa giới định huệ vô lậu giải thoát đều chưa mãi mai dính dáng. Cái đoạn này là ngài nhắc nhở mình đừng có vội, cái này là dễ mắc kẹt. Mới lên đàn thọ giới tỳ kheo cái tiền vỗ người ta đây thầy tỳ kheo phải không? Ta đây thầy tỳ kheo rồi, nhưng mà kiểm lại thì sự thật thì chưa thuộc 250 giới nữa. Mới lên thọ đó vỗ ngực là mình là thầy tỳ kheo, nhưng mà xuống là hỏi 250 giới cũng chưa thuộc nữa. Mới thọ đó là xuống đó quên rồi, rồi có khi còn xưng nghĩa là xưng thầy với người này người kia nữa, chưa về thấy mình làm thầy thiên hạ rồi. Nhưng mà như vậy sao thấy dễ dàng quá, làm thầy dễ dàng quá. Nhưng mà ở đây ngài nói chưa có xong việc, còn biết bao nhiêu cái cửa gọi là giới định tuệ vô lậu giải thoát mình còn chưa dính dáng gì. Cho nên rồi nghĩa là phải khéo để mà sống cho nó thực kìa, chứ còn kiểm lại á thì phiền não của mình nó cũng còn nhiều, cũng còn đầy nữa. Rồi oai nghi, rồi là oai nghi của vị thầy, vị tỳ kheo đó, có khi là mình cũng còn thô tháo, chưa có giữ hết nữa, cũng còn thiếu sót, định huệ thì nó cũng còn mỏng manh chưa gì, mà rồi xưng là thầy này thầy kia rồi không, xưng giỏi lắm thì sao? Kiểm lại thì mới thật là có cái hổ thẹn, đâu có vội vàng như vậy, nhiều khi nó dễ mắc kẹt trong cái danh, nghĩa là chưa gì thì mình thấy là thầy rồi cái thì nó mắc kẹt cái danh, danh rồi thì cái danh thì nó đi theo cái lợi, mà mắc kẹt danh lợi thì cái nó quên cái bộ phận chính của mình. Cho nên ở đây ngài nhắc mình là đã thọ giới thì cái đó là mới được cái phần một phần thôi, còn sống nữa, sống ở trên thực sự thì nó mới có cái đạo lực để mà nó có thể nó làm chủ được mình, rồi có cái đạo lực, có cái công phu giới định tuệ, có trí tuệ nó sáng để mà hướng dẫn lại những người khác mới là có cái gì chân thực ở trong đó. Cho nên ở đây thì ngài mới nhắc thêm phải nỗ lực mà hướng tới, mạnh mẽ xét lấy, chớ đợi tai điếc mắt mờ, mặt nhăn tóc bạc, già khổ đến thân, buồn thương dằn vặt, lệ ứa tràn mi, tâm thần sảng sốt, không chỗ nương tựa, chẳng biết về đâu, đến khi ấy muốn sửa lại tay chân cũng chẳng được, dẫu có phước trí kiến khen lợi dưỡng đều không thể cứu. Nghĩa là ngay cái lúc mà mình còn khỏe mạnh ở đây á, tinh thần mình còn minh mẫn đó, mà không khéo tinh tấn để mà giải quyết cái việc của mình, rồi đến một cái khi nào đó bệnh hoạn hoặc già yếu nó tới nơi, thì cái sức khỏe nó còn ở đâu. Nhưng mà khi mà gần sắp chết nè, sắp chết á, thì nghĩa là tâm thần nó sảng sốt rồi, không có chỗ để nương tựa, chẳng biết về đâu, tức là đến cái lúc mà sắp ra đi thì không có biết rõ được cái con đường mình đi. Thành ra Tổ Quy Sơn ngài cũng nhắc là tiền lộ mang mang, vị tri hà dự án, con đường trước nó mờ mờ mịt mịt, không biết về đâu. Cho nên là lúc đó tâm thần nó hoảng hốt, nó sợ sệt rồi thì nó dễ bị dẫn, bị lạc, đi bẫy. Kinh nói là trong lúc mà mình gần sắp chết á, cũng giống cũng như là con cua mà nó bị lột sống. Con cua bị lột mu đó, bị lột mu mà lột sống này thôi. Thì giờ đau đớn chừng nào. Cũng vậy đó, mình khi đó mà tâm thức mà khi mà nó tách ra khỏi thân này, thường thì mình bám vào cái thân này là thân ta, là ngã. Cho nên khi mà bây giờ tới lúc đó là lúc mà tâm thức mà nó bức để mà nó ra đi thì thấy làm sao? Lúc đó là khổ sở vô cùng và là đớn đau nó là không có kể. Mà như vậy thì làm sao mà dễ dàng mà làm chủ lúc đó? Mà nếu không làm chủ được á thì dễ bị đi lạc, dễ bị dẫn đi lạc. Cho nên dẫu có phước trí, tiếng khen lợi dưỡng đều không thể cứu. Lúc đó mà mình nghĩ rằng cái thông minh là sáng suốt của mình đó, rồi bình thường cũng được người này tôn kính, người kia khen ngợi, tất nhiên là tiếng tâm, không thượng tọa này thượng tọa kia đâu, phải không? Nhưng mà rồi mấy cái đó tới lúc đó nó cứu được không? Cho nên bởi mắt tâm chưa mở, chỉ lo nghĩ nhớ các cảnh trước mắt, chẳng biết soi lại chính mình, cũng chẳng thấy Phật đạo, thì bao nhiêu nghiệp thiện ác đã gây trong đời thải hiện ra trước, hoặc mừng hoặc sợ, năm quẩn sáu đường một lúc cũng hiện trước mắt. Nghĩa là trọn bài động lẫy, nào là nhà cửa xe cộ ghe thuyền sáng chói rực rỡ, đều từ tâm tham ái mà hiện. Tất cả cảnh ác đều biến thành cảnh thù thắng, tùy chỗ tham ái nặng mà nghiệp thức dẫn đi, theo chỗ ái nhiễm thọ sanh, chọn không có chút phần tự do tự tại. Cái này thì ở trong đây đang ngưng chút, chứ đáng lẽ nó còn thêm câu nữa, chứ không có chút phần tự do tự tại, rồi dòng xúc cũng đều chưa nhất định. Tất nhiên là sanh vào dòng vào xúc sanh đó cũng không có chừng được. Thì như vậy ở đây để cho thấy, nghĩa là đến cái lúc này á, không cái lúc sắp chết á, thì bao nhiêu những cái nghiệp cũ nó hiện ra trước, cũng giống như cái cuộn phim này đó. Đến đây thì nghĩa là những cái nghiệp cũ nó quay lại hết, bằng bình thường nó tạo những cái nghiệp gì rồi nó quay lại như cuộn phim. Mà lúc này á thì tâm thần mình nó lại yếu rồi, không đường trước không có biết đi đâu, công phu của mình á thì cũng không có cái đạo lực để mà làm chủ được, thì lúc đó tâm thần nó hoảng hốt, mà bao nhiêu những cái nghiệp nó hiện ra, thì như vậy thì làm sao làm chủ được những cái cảnh đó. Cho nên là những cảnh đó nó chi phối hết, rồi theo đó mà nó dẫn đi, không có làm chủ được. Hoặc là còn nhớ cái gì đó, không tới đó mà nhớ cái chùa đẹp á, không thì cho nên trong kinh có nói đó, nhớ cái chùa đẹp á thì trở làm con chó giữ chùa. Còn như là kể mà có vị thì kheo mà có cái y mới chưa đắp rồi là chết tiếc cái y đó, trở làm con diệp đó, con diệp ở trong cái y để mà giữ cái y. Lúc đó là cho nên đây nó tùy theo cái nghiệp mà tham ái, cái chỗ nào nó nặng á thì nó dẫn mình đi theo chỗ đó. Có khi đâm vào lùm vào bụi không chừng. Cho nên đây nó là những cái cảnh nó hiện ra trước mắt, mà hiện ra trước mắt là nó những cảnh nó dẫn mình đi thì theo cái nghiệp đó mà dẫn vào, khi đâm vào lùm vào bụi rồi đi bậy không chừng, đâu có biết được. Bởi vì lúc này thì đâu có còn làm chủ được nữa. Cho nên là ngài ở trong cái quyết mạch luận đó có cái đoạn cũng nói về đoạn này nè. Nếu mà ban đêm trong mộng mà mình thấy những cái loại như là lầu cát cung điện rồi voi ngựa cho đến rồi cái những cái tướng như là cây cối lùm bụi ao nhà vân vân, thì những cái tướng như thế đó không được khởi niệm ưa thích, chọn là cái chỗ thác sanh, đó là cái chỗ thác sanh đó, phải rất để ý, khi mà lâm chung thì không được chấp tướng, tức trừ được chướng, còn nếu như mà tâm nghi vừa khởi thì tức bị ma nhiếp, đó là cái chỗ nguy hiểm. Kiểm lại, trong như là trong giấc mộng, lúc đó cũng giống như mình nằm mộng vậy, những cái cảnh nó hiện ra, hiện ra trước đó, hoặc là có khi là thấy lầu cát cung điện voi ngựa, có khi là thấy nghĩa là lùm bụi gì đó, chẳng hạn như là khi đó thấy nghĩa là trời nghĩa là giống như là nóng nực rồi vậy, không cái đi ngang cái ao có nhảy xuống ao, mà nhảy xuống ao đó là thác sanh, chỗ thọ sanh, hoặc là bị nghĩa là con ngựa hay là con cọp gì đó cái nó rượt nồ, rượt nồ cái quãng chạy cái thấy cái bụi đó đâm vô đây trong đó để mà trốn, thì đâm vô bụi đó là đó là chỗ thọ sanh đó. Hoặc là thấy cái người nào có cái phước hơn thì thấy những cái cảnh tốt không? Cảnh như đây nó như cung điện rồi đó, không? Thấy cung điện nào đẹp cái thì đi vào đó thì thọ sanh, thì đó là có phước chút. Nhưng mà như vậy thì đến lúc này dễ gì mà làm chủ được, cho nên mình đây là phải ráng quân tập hàng ngày đó, cho nên mình kiểm lại trong cái mộng của mình đó thì mình thấy có làm chủ được chút ít nào chưa. Trong mộng đó mà thấy nghĩa là mở cái phim ra cái thấy chạy đùa tới đó thì coi chừng chạy tới đó, rồi ở trong mộng đó mà sao, trong mộng đó mà thấy nghĩa là dọn mâm cơm mà cái món nào đó mà nó hấp dẫn mình quá cái thì nghĩa là tham đắm là tới đó dốc ra thì cũng tới đó. Đó là cái không có tự chủ, cho nên ở đây mới nói là không có được khởi niệm ưa thích, không? Nếu mà lúc đó mà chấp trước á thì nó liền bị ma nhiếp liền, trong đó mà vừa khởi cái niệm mà là bị ma nhiếp mà, vậy cho nên là tại trong cái chuyện mà là luân hồi á, có kể là có cái vị đó họ kể lại là lúc đó là thấy giống như là mình cảm như là nó lạnh lẽo, không? Thấy cảm lạnh lẽo cái thì thấy cái áo ở đâu bên nghe nhà đó treo đó, cái mà lấy vội lấy phát lên, mới vừa phát lên đó là sanh ra. Thì như vậy đó mình thấy dễ làm chủ được trong cái lúc đó chưa, không phải đơn giản. Vì vậy cho nên đây ngài mới nhắc đó, trong cái lúc mà mình còn khỏe mạnh, còn sức khỏe đầy đủ sáng suốt là phải ráng cái công phu, công phu rồi cái bình thường mình còn sức mạnh đây còn đầy đủ nghị lực đó, công phu mình làm chủ cho nó được, nghĩa là nó mạnh thì cái trong cái giấc ngủ của mình đó thì mình mới có thể mình làm chủ được nhiều, mà làm chủ được nhiều đó thì khi mà ra đi đó thì mình làm chủ khá khá, còn không trong giấc ngủ mà hoàn toàn không làm chủ gì hết á thì thôi tới đó chắc khó bảo đảm, không phải đơn giản, rồi có khi đi bậy nữa, cho nên đâm vào cái nào chỗ nào đó là đi bậy chỗ đó, chứ đừng có tưởng là đâm vô cái chỗ đó là tốt. Có cái câu chuyện mà ngài tỉnh độ tiếng là cha của ông Văn Định Công á, Văn Định Công họ Lưu ở Võ Tiến, thì từ cái đời của ông tổ của ngài á là ở chỗ miếu, ở trước cái miếu Trương Vương, thì nơi đây có nhiều cái gia đình cùng ở chung chỗ đó. Thì cái một buổi chiều đó, khi mà bà mẹ của ngài Văn Định Công á sanh ra ông, thì sắp sanh á cho nên chuyển bụng á, thì cái người cha mới đi ra ngoài để mà mời cái bà mụ đến để mà đỡ giúp. Thì khi ông vừa đi ra thì ông liền thấy có 13 vị hòa thượng. 13 vị hòa thượng đi tới cửa. Cái người mà đi trước á thì nghĩa là phát cái áo trắng. Còn 12 cái người đi sau là phát cái áo đen. Đi tới. Thì trong tâm ông hoài nghi, mình đâu có mời hòa thượng tới chứ. À, cho nên là ông hoài ghi, nhưng mà ông chưa kịp hỏi, cho nên là khi mà ông quay lại á thì trong nhà đã sanh ra đứa bé. Sanh ra đứa bé thì đó chính là ngài Văn Định Công, thì mới có một ông à, cùng 12 ông kia đi đâu. Cho nên là sáng sớm hôm sau ngày ông mới tức là ông Tịnh Độ đó, cha ngài Văn Định Công đó, mới đi qua mấy cái nhà kế cận nó hỏi thăm những cái gia đình đó coi có làm Phật sự gì không, mà thỉnh hòa thượng nhiều quá vậy. Thì mấy nhà đó nói cũng không có làm Phật sự gì hết trơn, tức là không có lễ lộc gì. Thì chỉ có một trong một gia đình đó thì họ mới cho biết là vừa rồi trong nhà có sanh ra 12 heo con. Thì thấy 12 hòa thượng đã đi vô đó rồi. À, thì thấy ớn chưa? Thành ra như vậy đó, để thấy là không khéo, nghĩa là không có mà khéo thì tất nhiên là khi là đi bậy thôi, chứ không có dễ dàng, không có làm chủ được. Cho nên ở đây là ngài mới nhắc nhở mình là như vậy đó, còn lúc khỏe mạnh là phải ráng cố gắng, phải cho mở sáng được mắt tâm, thì đó là một cái khéo của mình, để mà có lại cái sức làm chủ phần nào trong cái lúc mình sẽ ra đi. Đó là bài thứ 32.